cảm tưởng của một độc giả. Thế giới ngày nay là một thế giới như thế nào? Hòa thượng Tiêu Hóa đã từng hình dung như sao? Toàn thế giới hiện nay đều vì tiền mà bất kể mạng sống. Bạn gạt tôi lừa bạn. Tất cả quốc gia đều thiếu người không vì tiền phục vụ nhân dân. Sống trong tình trạng mà nhân tính bị tiền tài, đỉnh cao vật chất vặn vẹo. Hòa thượng đi khắp nơi hoằng pháp, đến Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Canada. Có người so sánh sức mạnh hoằng pháp với bom nguyên tử, nhưng hòa thượng nhận thấy rằng dùng bom nguyên tử không thể quy phục được lòng người. Duy chỉ giáo hóa con người qua luân lý đạo đức truyền thống của Trung Quốc như Bát Đức là hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ mới có thể cứu vãn được đạo tâm nhân loại. Vì trong xã hội sặc sỡ kỳ dị hiện đại, có nhiều người không những mất hết Phật tính, ngay cả nhân tính họ cũng không còn, rồi biến nhân tính vốn cao quý thành ra thấp hèn. Vì không cam nhìn thấy thế giới loạn lạc, quốc gia suy đồi, nhân tâm nguy hiểm, nên hòa thượng mới giảng thuật thủy kính hồi thiên lục. Cũng giống như động cơ thúc đẩy Khổng Tử đã sáng tác Xuân Thu vậy. Hơn 3.000 năm về trước, Khổng Tử chu du liệt quốc, muốn dùng chính trị để cải chánh và cứu giúp thiên hạ, nhưng ý chí trung trinh khó thực hiện. Do đó, khi trở về cố hương nước Lỗ, ông sửa đổi bằng cách tự giáo dục, giáo hóa các vị anh tài để chỉ dẫn cho muôn dân. Do đó, ông được hậu thế tôn xưng là Chí Thánh Tiên Sư, Vạn Đại Sư Biểu, nghĩa là vị tiên sư thánh đức, bậc thầy mô phạm muôn đời. Khổng Tử đã tự khiêm nhường, không viết thành sách, nhưng thấy quốc gia suy đồi, thế giới loạn lạc, rất đau lòng. Do đó mới phấn khởi sáng tác Xuân Thu với mục đích bảo hộ trung thần, bài trừ gian tế, thưởng người thiện, phạt kẻ ác, khiến loạn thần đạo tử sợ hãi, không nơi ẩn trốn trong trời đất. Khổng Tử sáng tác Xuân Thu, văn tự như Quan Sử, rất nghiêm chánh. Ngay cả Du Hạ, tức là Tử Du và Tử Hạ, hai vị đệ tử văn tài của Khổng Tử, cũng không thể sửa đổi hoặc thêm vào một lời nào. Với tinh thần lo cho nước, cho dân, sung mãn thệ nguyện cứu thế, không phải người thường có thể đoán biết được. Do đó, chúng ta không lấy làm lạ khi Khổng Tử tự than rằng: Tri ngã giả, kỳ duy xuân thu hồ. Tội ngã giả, kỳ duy xuân thu hồ. Nghĩa là biết ta chỉ có xuân thu, phạt ta chỉ có xuân thu vậy. Khổng Tử ấp ủ khí thức tinh thâm quảng đại, hòa thượng tâm canh cánh bao trùm thái hư, bao dung khắp cõi nước. Không phải yêu thương một thời, một nơi, một nhà, một nước, mà là vô duyên đại từ, ban rải lòng từ đến người không có duyên, với hoài bão đồng thể đại bi. Hòa thượng viết Thủy Kính Hồi Thiên Lục, bình luận và giới thiệu nhân vật bao quát từ xưa đến nay, trong ngoài nước Hoa, các vị đại thiện đại ác, thượng trí hạ ngu, nam nữ lão ấu, phàm thánh can dự, rồng rắn hỗn độn, các loài chúng sanh, vân vân. Từ sự thưởng phạt rõ rệt trong điều thiện ác phân minh, độc giả ở các nước thấy người hiền thì noi theo, người ác tức phải tự phản tỉnh. Có thể nói Thủy Kính Hồi Thiên Lục giống như nhất mạch tâm truyền của ngồi bút sử Xuân Thu, vì liên hệ đến sự tồn vong của thế giới mà sáng tác. Lời tựa Thủy Kính Hồi Thiên Lục đầu tiên đã nêu rõ vấn đề chính yếu này. Hãy xem Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, đâu đâu cũng tràn đầy ác nghiệp, các quốc gia tàn sát nhau tạo thành thế giới chiến tranh, gia đình cùng gia đình sát hại lẫn nhau, gây ra cảnh làng xóm chiến tranh, người cùng người giết nhau, tạo thành tan người chiến tranh, tự mình giết mình, tạo thành tâm tính chiến tranh, cho đến thủy và không cũng sát hại nhau, tạo thành bao cuộc chiến tranh hữu hình hoặc vô hình. Ôi thương xót thai, ôi đau đớn thai. Sống trong một thế giới tràn đầy ngũ trược ác thế như vậy, hòa thượng đem tánh mạng mình tôn trọng tất cả sanh mạng, muốn biến hóa riêng tư thành cộng đồng, trì thủ tịnh giới, cống hiến mình làm lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh tuy nghiệp chướng nặng nề, nhưng Hòa Thượng vẫn xem đồng điều. Hòa Thượng nói, tôi xem người tốt, người không tốt, y như nhau, tuyệt không phân biệt kỳ thị. Hy vọng người không tốt thấy ta, đều sửa đổi hướng thiện. Mục đích của chúng ta là đổi dời phong tục, ái hộ mọi người, kính người già nua và lo tưởng cho thiếu nhi, khiến nhân đức tăng trưởng thành một thế giới đại đồng. Đó là một xã hội lý tưởng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Lý tưởng này không dễ gì đạt được, vì cũng giống như trăng trong nước, hoa trong gương, là hai vật chỉ có thể nhìn mà không thể vươn tới được. Nhưng Hòa Thượng Tuyên Hóa đã bao năm vùi đầu làm việc khổ cực, âm thầm gắng sức lấy đại từ bi phổ độ chúng sanh. Dù mồ hôi máu chảy vẫn không nguôi nỗ lực. Ngài hy vọng trong sự không có hy vọng và thành tựu trong cái không thể thành tựu. Tinh thần này thể hiện qua tác phẩm Xuân Thu của Khổng Tử cùng Thủy Kính Hồi Thiên Lục của Hòa Thượng. Cả hai đều cùng một mục đích là trung trinh ái quốc, cứu dân độ thế, tràn đầy đại chánh khí trong trời đất, thi hành hạnh nguyện, biết rằng không thể làm mà vẫn làm, và hy vọng người đời sau có thể tiếp tục chí nguyện thực sự vì thế giới đại đồng, thực hiện thế giới tịnh độ cực lạc mà hết lòng tận tụy lưu truyền đến đời sau. Cho nên tuy nói không thể hy vọng, nhưng vẫn nuôi hy vọng. Không thể thành tựu, vẫn mong thành tựu vậy. Người viết: Triều Sơn.